4.4 các bệnh về da và khứu giác. Da là một cơ quan lớn bao bọc và bảo vệ cơ thể. Da có rất nhiều chức năng, bao gồm giữ nước và ngăn ngừa tình trạng mất nước, giúp ta cảm giác được mọi thứ như nhiệt độ hay sự đau đớn, bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và những nguyên nhân gây viêm nhiễm khác, ổn định thân nhiệt, tổng hợp vitamin D từ ánh sáng mặt trời. Các bệnh về da bao gồm những tình trạng gây tắc nghẽn, kích ứng hoặc viêm da. Thường, những bệnh về da sẽ làm phát ban hay gây ra những thay đổi trên bề mặt da. Những bệnh da liễu thường gặp. Một số bệnh da liễu không đáng lo ngại, nhưng có những bệnh rất nghiêm trọng. Một số bệnh thường gặp. Mụn bùng phát khi lỗ chân lông bị tắc, dầu và tế bào da chết bị viêm. Rụng tóc từng vùng, rụng tóc từng mảng nhỏ. Viêm da dị ứng, chàm, da khô, ngứa dẫn đến sưng, nứt nẻ hoặc bong chóc. Bệnh vảy nến, da có thể sưng lên hoặc nóng. Hội chứng gây nâu, bệnh này do mạch máu dẫn, ngón chân hoặc những phần khác của cơ thể bị tắt gây tê, đau hoặc thay đổi màu da. Hiện tượng da ửng đỏ, rosacea da ửng đỏ, dày và nổi nhiều mụn đỏ chủ yếu ở phần mặt. Ung thư da, sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường. Bệnh bạch biến, những mảng da mất màu. Nguyên nhân của các bệnh về da. Các yếu tố về lối sống có thể dẫn đến các bệnh về da. Các bệnh tiềm ẩn cũng có thể là nguyên nhân cho các bệnh về da. Những nguyên nhân chính bao gồm vi khuẩn bị tắt trong lỗ chân lông hay trong nang lông. Các nguyên nhân dẫn đến bệnh về tuyến giáp, thận hoặc hệ thống miễn dịch. Tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc với da của người bị bệnh. Di truyền, nấm hoặc ký sinh trùng sống trên da. Thuốc như các loại thuốc điều trị bệnh về ruột, virus, bệnh tiểu đường, mặt trời, những triệu chứng của các bệnh về da. Triệu chứng của bệnh về da rất đa dạng tùy thuộc vào tình trạng da. Sự thay đổi về da không hẳn là bệnh da liễu, ví dụ bị rột chân khi mang giày quá chật chẳng hạn. Tuy nhiên những thay đổi về da không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cho các bệnh tiềm ẩn. Nói chung, các bệnh da liễu có thể gây ra thay đổi sắc tố da, da khô, những vết loét hay vết thương hở, bong chóc da, phát ban, có thể kèm ngứa hoặc đau, các vết sưng đỏ, trắng hoặc nổi mủ, da có vảy hoặc thô ráp. Điều trị các bệnh về da. Nhiều bệnh da liễu đáp ứng tốt với các điều trị. Tùy vào tình trạng mà bác sĩ da liễu có thể áp dụng những cách điều trị khác nhau. Thuốc kháng sinh. Thuốc kháng histamine. Dùng laser để tái tạo bề mặt da. Các loại thuốc kem, mỡ bôi, dưỡng ẩm, thuốc uống, steroid, kem hoặc thuốc tiêm, phẫu thuật có thể giảm triệu chứng của các bệnh da thông liễu qua việc thay đổi lối sống. Tránh hoặc hạn chế những thức ăn không lành mạnh như đường, sữa. Giảm căng thẳng. Giữ vệ sinh và chăm sóc da đúng cách. Tránh hút thuốc uống rượu. Sự thay đổi về da đôi khi cũng do mang bầu, căng thẳng hoặc thay đổi hormone. Ví dụ nám là một hiện tượng phổ biến đối với phụ nữ mang bầu. Để ngăn ngừa các bệnh về da cũng như tránh bị lây nhiễm các bệnh về da, chúng ta có thể áp dụng những cách sau. Tránh dùng chung những vật dụng cá nhân như đồ trang điểm. Khử khuẩn những dụng cụ nơi công cộng như dụng cụ tập gym. Uống nhiều nước và có chế độ ăn lành mạnh. Hạn chế tiếp xúc với chất kích thích hoặc hóa chất mạnh. Ngủ đủ giấc. Dùng kem chống nắng để tránh bị nám hoặc thâm da do tác dụng của tia cực tím. Rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng. Khứu giác và vị giác. Khứu giác có một chức năng vô cùng quan trọng trong việc thưởng thức cuộc sống. Nó giúp chúng ta ngửi được những mùi thơm hấp dẫn từ thức ăn hay những mùi thơm quyến rũ từ hương hoa. Khứu giác cũng là một hệ thống cảnh báo, giúp chúng ta ngửi được sự nguy hiểm xung quanh như mùi ga, thực phẩm ôi thiêu hay là một đám cháy. MRT khứu giác ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Khoảng 1-2% người dân Bắc Mỹ có vấn đề về khứu giác. Những vấn đề này tăng lên khi người ta già hơn và tỷ lệ mắc bệnh của nam nhiều hơn nữ. Trong một nghiên cứu, gần nam giới ở độ tuổi 60-69 có vấn đề về rối loạn khứu giác. Con số này ở phụ nữ là 11% ở cùng độ tuổi. Nhiều người có vấn đề về khứu giác cũng đồng thời có vấn đề về vị giác. Khứu giác hoạt động ra sao? Khứu giác cũng như vị giác là một phần của hệ thống hóa học hay cảm giác hóa học của cơ thể. Chức năng khứu giác được thực hiện bởi niêm mạc người ở khoang trên chứa tuyến khứu giác và các tế bào thần kinh cảm giác, diện tích 2-3 cm. Niêm mạc ở vùng này màu đỏ gạch, mỏng, ít tuyến, ít mạch máu, ít lông tuyến. Các chất có mùi hòa tan trong lớp màng nhầy trên tế bào cảm giác, tạo kích thích tới dây thần kinh khứu giác. Các tế bào thần kinh có hình dạng như các lông mao. Thông thường, mỗi người có khoảng 1 tỷ các tế bào khứu giác. Do đó, diện tích tiếp xúc của các phân tử mùi với các tế bào khứu giác khoảng 500-700 cm². Điều này giúp con người có khứu giác tương đối nhạy và phân biệt được nhiều mùi khác nhau. Các tế bào khứu giác có nhiệm vụ chuyển những kích thích đó về hành khứu. Ở hành khứu có những tế bào trung gian chuyển những xung động qua củ khứu rồi về các trung tâm khứu giác ở vỏ não. Các trung tâm này có nhiệm vụ phân tích mùi. Mùi đến được với khứu giác thông qua hai con đường. Một là thông qua lỗ mũi, đường thứ hai là một rãnh nhỏ nối từ vòm họng tới mũi. Khi nhai thức ăn, mùi vị sẽ được giải phóng thông qua rãnh này. Nếu rãnh này bị tắt, ví dụ như khi nghẹt mũi do cảm lạnh, thì mùi không thể đến được với các tế bào khứu giác và hậu quả là chúng ta không cảm nhận được hương vị của thức ăn. Đây chính là cách mà khứu giác và vị giác có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu không có thần kinh khứu giác, những mùi vị quen thuộc sẽ rất khó để cảm nhận. Không có mùi, vị thức ăn sẽ nhạt nhẽo, thậm chí như không có vị. Vài người đi khám vì mất vị giác, nhưng thực tế là khứu giác của họ mới là cơ quan đang bị tổn thương. Khứu giác cũng bị ảnh hưởng bởi một thứ gọi là giác quan hóa học. Cơ quan cảm giác này liên quan đến hàng ngàn đầu dây thần kinh nằm dọc trên những bề mặt ẩm ướt như mắt, mũi, miệng và cổ họng. Những đầu dây thần kinh này sẽ giúp ta cảm nhận được các chất gây kích ứng như chảy nước mắt khi cắt hành hay cảm giác mắt lạnh từ bạc hà. Những rối loạn khứu giác. Những người bị rối loạn khứu giác sẽ bị giảm khả năng ngửi hoặc khả năng ngửi mùi bị thay đổi. Giảm khứu giác, hyposmia, là một thuật ngữ y khoa về rối loạn khả năng khứu giác. Mất khứu giác, anosmia, đây là bệnh mất mùi hoàn toàn. Trong những trường hợp hiếm gặp, trẻ sinh ra mà không có khả năng ngửi mùi gọi là mất mùi bẩm sinh. Loạn khứu giác, parosmia, cảm nhận một vài mùi bị thay đổi so với trước, thường là mùi hôi thối. Ảo khứu, phantosmia, cảm thấy mùi mà thực tế không có mùi ở đó. Nguyên nhân của những rối loạn khứu giác. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên rối loạn khứu giác, một vài nguyên nhân rõ ràng hơn những nguyên nhân khác. Phần lớn bệnh nhân rối loạn khứu giác do một loại bệnh hoặc bị chấn thương. Những nguyên nhân phổ biến: tuổi tác, viêm xoang và các nhiễm trùng đường hô hấp, hút thuốc, polyp mũi, chấn thương vùng đầu, rối loạn nội tiết tố, vấn đề nha khoa, tiếp xúc với hóa chất cực mạnh như thuốc trừ sâu. Tác dụng phụ của một số thuốc bao gồm những loại thuốc rất phổ biến như kháng sinh và thuốc kháng histamine. Xạ trị ung thư vùng cổ hoặc vùng đầu. Ảnh hưởng của những căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh như Parkinson hay Alzheimer.